bản thân mình nhá, nghiện từ năm 14, 15 tuổi, sa đọa vào các cuộc chơi với cái làn khói trắng đó. Mình cảm nhận được cái sự kỳ thị HIV nó tồn tại ở trong 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 cái xã hội này. Đó là một cái cú sốc thì mình bắt đầu nghĩ đến cái chết. Anh cảm giác giống như anh đang ở một vùng nước sâu, xung quanh nó không có một ai cả, không có một cái gì cả. Và bố mẹ là một cái phao để anh víu vào á. Và đến năm 2022 thì ra thì bắt đầu mới hoàn lương, làm công tác xã hội giúp những người nghiện ma túy với cả những người nhiễm HIV để họ uống methadone để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng đang là một người có ích.
Xin chào, đây là podcast tôi kể từ VN Express, nơi mà những người trong cuộc chia sẻ về những lựa chọn khác thường của họ, được xuất bản vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần. Và sau đây là câu chuyện của nhân vật tuần này.
Thì mình tự giới thiệu, mình là tên hay gọi là Duy Nhất, còn đầy đủ thì là Lô Văn Nhất cơ. Mình năm nay thì vừa tròn 36 tuổi, mình ở huyện Quế Phong, một cái huyện miền núi của Nghệ An. Và hiện tại mình cũng đang làm việc ở một nhóm đồng đẳng có tên là Sava. Nhóm Sava thì thành lập năm 2021, bên SDI là chủ dự án. Bây giờ hiện tại là có 9 người, có một nhóm trưởng với hai nhóm phó. Công việc chủ yếu của mình nói riêng và của nhóm nói chung ấy, thì là hỗ trợ đưa ra các can thiệp, tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền về các con đường lây căn bệnh HIV và chuyển gửi những người nhiễm HIV và những người nghiện ma túy. Sinh ra ở một vùng quê nghèo, một khu vực biên giới giáp Lào và cũng là một thủ phủ của ma túy. Nghệ An, Quế Phong là một cái huyện, một cái điểm nóng nhất về ma túy của tỉnh Nghệ An. Và Nghệ An là một trong những điểm nóng nhất về ma túy của cả nước. Thì mình sinh ra nóng êm đềm thôi, hơi thiếu ăn vì cái thời ấy. Mình sinh ra đó thì cái ngày đó thì hầu như chỉ có dựa vào trồng trọt thôi. Trồng lúa, có hôm có cơm, có gạo nấu thì còn có cơm để mà ăn. Còn có hôm thì phải chịu khó mà nhìn đói. Nó khó khăn đến mức độ là thường thường chỉ có những ngày Tết mới được ăn thịt. Anh học nha, anh học là lên đến lớp 9. Cái sóng gió với cả cái gọi là cân báo của cái chất gọi là phụ du trắng nó bắt đầu ập đến với cái cuộc sống của anh. Anh còn nhớ năm đó là năm hè lớp 10 thì anh có đi chơi với người em trai em họ. Mình thì có xe đạp, bảo anh Nhất ơi chở em đi chỗ này cái, anh em mình đi chơi. Thì chở đi một điểm, hai điểm, rồi ba điểm. Đến lúc mình nhận ra là ô tại sao thằng em của mình lại bảo mình chở đến những chỗ gọi là tụ điểm của ma túy như thế này. Và trong ý thức của anh đã được bố mẹ cảnh báo về cái ma túy này với cả cô giáo viên và cũng có tìm hiểu chứ, cũng có tìm hiểu về tác hại của ma túy. Nhưng mà tự nhiên hôm đó mình lại tính tò mò mà cái này là cái gì mà sao bố mẹ mình lại cứ khuyên mình phải nên tránh xa ra, đi cả ngày đến lúc khuya thì có ngủ lại nhà của thằng em trai. Thì thằng em trai mới đưa cho mình cầm cái nguyên cái gói hàng đó, chắc nó phải 2-3 chỉ gì đấy. Lúc đầu thử chỉ có thử đúng 1-2 khói thôi mà nó say mà đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác lúc say nó như thế nào. Nó lâng lâng mà nó kiểu sau bắt đầu qua cái giai đoạn đó nhá, là nó bắt đầu là nôn thốc nôn tháo luôn. Thì từ hôm đó là cứ bắt đầu là cứ ngày này qua ngày khác thằng em trai mình cứ bảo ta lại làm tí rồi ta đi học nhỉ, một cứ rồi xong mới bắt đầu đi học. Rồi dần dần từ lúc nào cái ma túy nó ngấm vào máu luôn, nghiện luôn. Mình chỉ có hít đúng 3 ngày thôi và đến ngày thứ tư thì thử tiêm và từ đó là tiêm cho đến năm 2014-2015 luôn. Cái thời điểm đó mình không biết sợ ai đâu, chỉ có người ta sợ mình thôi. Ngày xưa thì người ta gọi là cái gì nhỉ, trùng trường thích thể hiện được cơ, là có một cái nhóm tụ tập mấy anh em mà ở lớp 9 mà lên lớp 10 nhá, là bị chèn ép cái là cứ nói là em là em của anh Nhất, là còn là tự nhiên chuyện là từ em xui luôn à, chỉ cần nhắc cái tên thôi. Lên đến kỳ 2 năm lớp 11 thì anh bị bắt quả tang thích ma túy ở trong trường học. Đợt đó mình bị bắt xong cái là mình bị đuổi học, ở nhà trường buổi học rồi mới về nhà bắt đầu quyết định là cho bố nói thẳng với bố mẹ bảo là cai cho con nghiện nặng lắm rồi. Thì lúc đó bố mới tá hỏa, bố mới biết là con đã nghiện ma túy. Bố mẹ không bao giờ đánh anh, chỉ có cái là bố sẽ không có những lời khuyên kiểu nhỏ nhẹ giống như mẹ đâu, bố sẽ nói chuyện nó sẽ những lời khuyên của bố sẽ gay gắt hơn, sẽ to tiếng hơn. Thì mình bị đuổi học rồi, sau là về nhà cai cho bố mẹ cai tại gia, gọi là cai cộng đồng đấy. Đợt đó là có đợt cai của xã mà, bên xã phát thuốc, một thuốc an thần mà bây giờ uống vào nó bị rụt lưỡi lại, nói không nói được mà người nó kiểu giống như bị liệt luôn đấy. Mẹ là người mà giúp mình đi vệ sinh bồng đi cõng lại đấy, một với một người con trai mà cấp 3 rồi nhưng vẫn phải dìu con, phải trực con, có khi phải cả bố cả mẹ luôn, phải trực hết đêm luôn. Mình cai được khoảng 2 tuần thì sức khỏe dần ổn định trở lại. Bố mẹ vay mượn tiền để cho đi vào Sài Gòn để đi làm. Năm đó hình như anh mới 15-16 tuổi. Cái cảm giác vừa mới xuống xe nhá, xuống xe xong rồi bắt xe buýt. Lần đầu tiên biết đến cái xe buýt như thế nào, mất đi khoảng ba ngày đầu tiên không ngủ được, cứ nằm rồi cứ trằn trọc rồi cứ lật bên này rồi tự ôm gối khóc, khóc vì nhớ mẹ. Lúc đó đã ý thức được mình đã sai từ cái đoạn nào mà đến lúc bây giờ mình phải bỏ trường, xa bố mẹ, xa quê hương. Được 3 tháng thì mình về, về tới Vinh thì bắt xe lên trên nhà là xin đi thôi, xin xin về. Mình quyết tâm là xin đi học lại. Thầy hiệu trưởng vẫn tạo điều kiện, vẫn vui mừng, vẫn chào đón để quay trở lại. Đầu kỳ 2 lớp 11 là bắt đầu đi học. Thì vào học được hết kỳ 2 thì là cũng được khen, cũng được là học sinh giỏi, thế này thế kia. Xong lên năm lớp 12 lại ngựa quen đường cũ, lại bỏ bê công việc học hành, lại ngày đêm sa đọa vào các cuộc chơi với cái làn khói trắng đó. Cái thời điểm đó ma túy nó tràn từ bên Lào về nó nhiều lắm, một cơn bão nhá mà nó quét qua một cái khu làng thì chắc chắn già trẻ trai gái thì đều cũng cũng đều phải bị ảnh hưởng hết. Cái quan trọng ở đây là có một số người thì ý chí vững vàng thì họ sẽ đứng vững trước cơn bão thôi, chứ còn những người nằm mà ý chí nó không ổn định thì sẽ bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơn bão đó liền. Đợt đó nó kiểu giống như là cái chơi ma túy, nó kiểu giống như là một cái phong trào, có người đã 70 80 tuổi rồi vẫn chơi, có người mới 14 15 tuổi giống như tuổi của mình lại còn chơi hăng hơn nữa cơ, cả trai cả gái. Dân buôn nó còn bán lẻ, nó bán còn công khai hơn, kiểu rầm rộ hơn cả những người các cô các bác đi bán rau ở ngoài chợ ấy. Từ cái suy nghĩ thích thể hiện cái kiểu giống như là ai cũng muốn a dua theo cái phong trào đó, nên đâm ra khoảng 3 4 thằng thôi đi học, thế là để dành cái tiền ăn sáng đó lại, mỗi người 5.000 thì được 20.000 là được 2 tép đó rồi, nếu mà tép nhỏ thì được 4 tép, mỗi tép 5.000. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Công an lại gửi cái công an huyện này, qua thời gian theo dõi thì lại có danh sách học sinh Lô Văn Nhất, lớp mày là trường cấp 3 đó đang sử dụng ma túy, thế là trường lại đuổi học. Và lần này thì anh đã chính thức suy sụp, chính thức tuyệt vọng luôn. Anh nghĩ về tương lai của mình bây giờ là thôi hết rồi, bố mẹ người thân thầy cô bạn bè trong trường ai cũng đã được nâng đỡ mình dậy, kéo mình về lại với cái mái trường, về với một cuộc sống bình thường của một người thanh thiếu niên. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn chứng nào tật đấy, cám dỗ của ma túy nó quá lớn. Năm đi đuổi học xong cái là mình sẽ bắt đầu đi làm thuê, cứ đi làm thuê được khoảng 5 6 tháng thì có tiền rồi lại về, về lại chơi, chơi lại nghiện, lại đi, giống như một cái tuần hoàn đấy, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như thế. Và đến năm 2007 mình đang đi làm thuê ở trong Quảng Nam thì mình có xin phép với ông chủ là dạo này mệt quá, mệt mỏi quá, xin phép để cho nghỉ được mấy ngày để ra Đà Nẵng khám, để xét nghiệm vào, thì đúng như mình đoán luôn thì phát hiện bị nhiễm HIV. Thì bác sĩ có động viên, bây giờ có thuốc thang rồi, uống thuốc thế này thế kia rồi đừng có buồn. Thì mình có nói với bác sĩ một câu, vừa nói vừa cười, và không sao đâu bác sĩ ạ, có gan ăn chơi thì có gan chịu, vẫn còn cười nữa. Thì mình mới nói một câu là trước khi em đến đây để xét nghiệm thì em đã tìm hiểu và em đã biết được rằng là những cái dấu hiệu nào là giai đoạn cửa sổ của căn bệnh HIV, em đã xác định là em bị rồi. Nếu mà may ra mà không bị thì đó là một cái kỳ tích, nên đâm ra cái tâm lý của em nó cũng thoải mái, nên em cũng không có cái gì gọi là khóc. Thì liệu căn bệnh nó có khỏi được không? Nghĩ lại nhá, mình nghĩ một phần mình cũng nghĩ là buông xuôi, một phần nghĩ là mình cũng đang còn kiểu sức khỏe, đang còn khỏe, không sợ cái chết đâu. Và lúc nào cũng chỉ có nghĩ là cái kiểu đời người ai cũng phải chết một lần thôi, cái sớm hay muộn thì gì thì nó cũng vậy à, muốn nó tới đâu thì tới đi, phó mặc cho ông trời để cái cuộc sống mình nó trôi ra tới đâu trôi. Xác định là không uống thuốc, sau đó thì mình về thì vẫn đi làm, và lại việc bị bệnh thì vẫn bị bệnh, việc chơi vẫn cứ chơi. Nghĩ lại anh lì thực sự luôn. Đến một cái thời điểm mà mình nghĩ là mình về nhà nghỉ làm, về nhà nghỉ ở, thì hôm đó vô tình mình có sang nhà bác ruột của mình ấy, tức là anh trai của bố luôn ấy, thì có ngồi uống nước. Ngồi uống nước xong thì thả cái cốc xuống thì bà xin phép bà, hai bác con về đây. Mình vừa đi xuống cầu thang thì nghe tiếng vỡ vỡ cái ly ở bên nhà bếp, quang phát mình bảo ô cái gì vậy, thế quay vào chạy vào tường bắt gái bị gì mình quan tâm vào, thì thấy cái tiếng động đó là cái tiếng tiếng vỡ, đó là vỡ ly mà bác gái với bác trai lấy cái bao gói cái ly mà mình vừa uống nước xong đưa đi vứt. Mình vẫn còn cố gắng cầm để kiềm chế cái cảm xúc, cầm nước mắt lại, rồi sau đó về nhà mình khóc. Mình mới nghĩ là tại sao người nhà vẫn chưa hiểu cho mình. Hôm đó khóc phải khóc gần hết đêm luôn. Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được cái sự kỳ thị nó tồn tại ở trong cái kỳ thị HIV, nó tồn tại ở trong 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 cái xã hội này. Đó là một cái cú sốc. Và đến khoảng 11 hay 12 giờ thì mình mới bắt đầu nghĩ đến cái chết. Mình đã cầm một dây thừng và mình đã lủi thủi đi trèo lên cây khế đi xa nhà chắc khoảng cỡ 200 m, trèo lên cây khế đang buộc dây rồi, đang định ấy đang quăng vào cổ rồi chỉ đi nhảy rồi đấy, xuất hiện tiếng khóc than của mẹ ngay đằng sau. Và mình cũng không biết là mẹ đã không ngủ nguyên đêm đó để mẹ thức, để mẹ theo dõi xem sợ con làm cái gì dại dột. Mẹ đã khóc bảo con ơi, người ta có đối xử với con như thế nào, kệ người ta đi, miễn sao bố mẹ không bỏ con đừng làm như thế, con là nguồn sống của bố mẹ. thì nói chuyện khoảng 10-15 phút thì lúc đó mới từ bỏ cái ý định tự sát và về với bố mẹ. Đêm đó mình không ngủ luôn, đến sáng sau đã có những cái suy nghĩ nó len lỏi và cả cuộc đời này, nhất là tại sao mày là cứ nghỉ ở chơi chơi nghỉ nghỉ ở chơi, bao nhiêu lần thấy mẹ khóc rồi tại sao vẫn không thể cố gắng để từ bỏ nó được. Cái tổn thương sâu nhất mà mình phải gánh chịu đó là cái cảm giác bị kỳ thị, bị xa lánh. Năm 2011, hình như năm đó cũng là năm mà bước ngoặt cuộc đời mới xảy ra đấy, thì mới bắt đầu đi làm cái đơn tự nguyện xin đi cai nghiện tập trung đấy. Là năm 2015 đã trải qua 4 năm ở trong trong trại cai tập trung rồi đấy. Ra ra vẫn cứ chơi, cứ ở trong đó xong ra vẫn cứ sử dụng ma túy. Và sau đó thì mình bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó thì mình được tại ngoại để chờ xét xử. Và sau xét xử thì mình cũng ấy luôn, sau xét xử 3 tháng sau xét xử thì mình cũng được hoãn thi hành án. Trong cái khoảng thời gian đó thì mình bắt đầu tìm đến trung tâm y tế dự phòng để hạ quyết tâm để từ bỏ ma túy nhé. Và mình đã sử dụng đăng ký để sử dụng loại thuốc thay thế gọi là methadone. Methadone là một chất giảm nghiện để thay thế ma túy cho người nghiện uống để nghiện cái, để có thể phụ thuộc vào cái methadone này rồi sẽ từ bỏ ma túy. Cái cảm giác lúc cai thì nó có một cảm giác nó khó tả lắm. Trong 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 người mình nó kiểu lúc nào nó kiểu bồn chồn, có những cái con gì nó đang bò trong cái trong xương của mình đây, trong thịt của mình này, vừa là sự hạnh hạ về cái thể xác với cả lẫn tinh thần luôn. Còn đầu óc thì lúc đó đi kiếm đồ để đi kiếm ma túy về để mà chơi thôi. Cái động lực lớn nhất để mình có thể từ bỏ được ma túy để làm lại con người như bây giờ là bố mẹ, là gia đình. Cái thời gian mà 4 năm ở trong trại đó thì một tháng chỉ gặp được bố mẹ khoảng 2 lần thôi, gặp nói chuyện bình thường, hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ với cả gia đình thì không nói, nhưng đến lúc chốt, đến lúc mẹ về, mẹ của mình luôn ôm mình và nói cố gắng lên con, mẹ tin con sẽ làm được. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cứ lần nào đi thăm là như thế hết à. Lúc đầu thì nó cái câu đó nó kiểu nó nghe nó cảm thấy nó bình thường thôi, dần dần nó bắt đầu cứ nghĩ lại những cái câu nói của mẹ, anh cảm giác giống như anh đang ở một vùng nước sâu, xung quanh nó không có một ai cả, không có một cái gì cả, và bố mẹ là một cái phao để anh víu vào á. Tâm ra mình lại thêm một cái câu nói đó để làm động lực nữa, và nhờ sự quan tâm của yêu thương của bố mẹ đấy, mà mới có mình của ngày hôm nay đấy. Và cái động lực thứ hai nữa, muốn cái bản thân của mình được sống như một người bình thường, được đi chơi đây chơi đó, được thoải mái hòa đồng với mọi người, không bị ai kỳ thị, không bị ai soi mói về cái vấn đề là ở người đó nhất đó nghiện hay nhất đó bị bệnh thế này thế kia. Mình cũng muốn có một cuộc sống riêng, một khao khát, một hạnh phúc mới, hạnh phúc riêng của bản thân mình. Đó là những cái động lực mà giúp cho mình vượt qua được cái ma túy, cái sóng gió này. Đến năm 2020 thì từ bỏ được ma túy luôn. Cái ngày mà mình về thì bạn bè có đến chơi và bạn bè cũng vẫn đưa ma túy đến nhá, kiểu nó thành một thói quen á. Thế là ra thì bảo là chúc mừng bạn bạn quay về, chỉ có món quà này thôi, thế đưa ra nguyên một gọi là một bịch hồng phiến luôn, 2.000 mấy viên. Mình mới nói là mình cảm ơn các bạn, nhưng các bạn thông cảm, nếu mà các bạn mà về đây uống rượu với mình thì mình tiếp, chứ còn nếu mà các bạn về đây mà đưa cái đó ta để mà chúc mừng, để mừng đón chào đón mình về thì thôi các bạn thông cảm, các bạn có thể đi chơi chỗ khác thôi. Mình chấp nhận không có bạn và mời các bạn về cho mình đang muốn để cố cố được sống như một người bình thường, mà bây giờ nó đã có trước mắt rồi, tự nhiên mình làm để nó tuột mất thì nó là một cái gì đó quá phí, gì mất đi khoảng 10 mấy năm, 20 năm, 10 mấy năm chơi chơi ma túy rồi, sử dụng ma túy rồi, và trong những năm đó còn có cả hình ảnh của bố mẹ mình ở trong đó nữa, còn cả một cái tương lai của mình sau này nữa. Cái này là một cái gì đó mà mình đã theo đuổi lâu lắm rồi và đến lúc hiện tại là mình đã đạt được rồi, thì tất nhiên không muốn đạp đổ về cái kết quả của mình nữa đâu. Thế nên giờ thì nó cũng được kha khá, được 9 năm rồi đấy, 9 năm không đụng chạm gì đến ma túy đấy. Và đến năm 2022 thì ra thì bắt đầu mới vào làm công việc này cùng với nhóm Sao Va. Nó cũng là một cái duyên, vì trước đó thì mình cũng đã từng làm cái công việc đồng đẳng này rồi, nhưng mà đến lúc mình về thì cái nhóm của mình đã không hoạt động nữa, thì lúc đó nó đang dang dở. Cái này là một cái đam mê, mình sẽ gián tiếp để ngăn chặn cái việc lây nhiễm HIV ấy. Tức là một một tháng một lần là anh phải rong ruổi khoảng thứ 4 hoặc 5, 6, thậm chí 60 cây số cả đi cả về, phải khoảng cứ 120, 130 cây số chỉ để sự vào rồi thăm hỏi cái khách hàng đó, em họ có khỏe không. Anh vừa vì đam mê của anh mà vừa đó là những người nghiện, anh em nghiện ngập vẫn đang còn đó, vẫn đang còn chờ mình để giúp họ, vẫn đang còn những cái số phận kiểu bị nhiễm HIV nhưng chưa đang loay hoay, chưa có cách nào để đi vào điều trị á, làm các thủ tục để đi vào điều trị á. Cái khó khăn của khách hàng vì cái phạm vi của đôi lúc của trung tâm y tế á, thì nó sẽ không thể vào sâu, len lỏi vào sâu tận ngõ ngách. Khách hàng dương tính với HIV chuyển gửi khách hàng đến trung tâm y tế tuyến huyện điều trị bằng ARV luôn, thì bắt buộc là phải có giấy tờ tùy thân, đó là căn cước công dân, thứ hai là phải có bảo hiểm. Trong khi đó thì khách hàng trong cái lúc lên cân cân thèm thuốc thì đã cầm luôn cả bảo hiểm y tế với cả căn cước công dân luôn rồi, anh phải bỏ tiền túi ra chuộc cái căn cước công dân với cái bảo hiểm y tế. Còn có những cái trường hợp, một cái khó khăn nữa của khách hàng đó là hầu như cái phương tiện để liên lạc với với nhóm nó hơi khó khăn, với cả phương tiện đi lại nữa, đến cả cái căn cước công dân với cả cái bảo hiểm y tế còn đi cầm nữa, thì cái máy điện thoại nó làm xong chứ lại
Đúng
giữ lại được. Có người có phương tiện đi lại nhưng mà lại không dám đi vì không có bằng lái, và một cái nữa là kể cả có bằng lái cũng không đi được, bản thân là người nghiện nên lúc nào cũng có chất ma túy trong người. Và với cái luật của Bộ Giao thông Vận tải hiện tại bây giờ, xử phạt với người sử dụng ma túy điều khiển phương tiện là xe máy, khung phạt là 7 đến 8 triệu. Trong năm vừa qua thì cũng đã được tập huấn khá là nhiều rồi, gom được kha khá là kiến thức rồi, cố len lỏi vào sau tất cả các khu vực, các bản làng vùng sâu vùng xa, khu vực Quế Phong thôi, 17 xã, mình sẽ đến tận nhà để mình tuyên truyền, và từ đó sẽ sàng lọc ra những người nào có nguy cơ lây nhiễm HIV để sử dụng test nhanh cho họ, test nhanh HIV, rồi sau đó nếu mà những người nào có phản ứng với que test đó thì mình sẽ làm thủ tục chở họ đến trung tâm y tế để làm xét nghiệm khẳng định, rồi sẽ làm thủ tục cho người ta điều trị luôn. Bây giờ có 9 anh em ở trong nhóm, chia ra từ mỗi anh em một khu vực ấy. Mình tự nhận hai cái khu vực xa nhất, xa xa khu vực thị trấn nhất, xã Đồng Văn với cả Châu Thôn. Có một khách hàng mà mình đi xa nhất, đó là từ đây đi vào đó mất khoảng từ 50 mấy cây, cả đi cả về nó phải hơn 100 cây. Ngày trước thì nó đang còn có đường đường đất nữa cơ, mưa là không đi được đâu. Còn nhớ khách hàng là khách hàng Tiến Hậu, cái cung đường mà đi vào nhà của khách hàng thì chỉ cần sương thôi, mình đi sớm quá kiểu sương mù nó xuống, nó hơi ướt ướt cái đường là đi là cả người cái là rơi xuống vực liền, nên chỉ có đi bộ là ăn chắc thôi. Mất thì khoảng 2 cây số thì phải đi bộ. Có trường hợp nhá, ngày hôm nay mình đến để mình tuyên truyền, mình vận động họ đi uống methadone, họ không đồng ý, họ bảo là có nghiện đâu mà đi uống methadone, ngày hôm nay cũng được, tuần hôm nay không được, tuần sau lại đến tiếp. Mình cứ lì mặt mình đến lại động viên, lại nói ngồi nói chuyện. Có khách hàng còn nổi khùng lên nữa cơ, có khách hàng còn đòi đánh mình nữa cơ, bảo đã bảo là tôi không nghiện rồi mà anh cứ đến đây làm gì, anh đến nhờ tệ tí làm tôi bực rồi đấy. Cái ông anh này lì thật, đã bảo là không đi rồi, không uống rồi, không nghiện rồi mà vẫn cứ đến. Nhiều lúc cũng muốn bực lắm chứ, nhưng mà không thể bực được, vì mình nếu mà mình bực thì mình lại lỡ mất một khách hàng, mình lỡ mất một cái sinh mạng ở đó. Và cứ mỗi một ngày đến thì mình nhận biết được là tuyên truyền theo kiểu đó thì không có hiệu quả, thì mình những lần sau mình đến thì mình sẽ rút kinh nghiệm từ cái lần trước mình gặp, mình sẽ nói chuyện sang một cách khác, mình sẽ chỉ đến ngồi nói chuyện mình ấy thôi, mình nói chuyện về cuộc sống bình thường, mình cũng kể sơ qua về cái ngày xưa mình như thế nào, rồi methadone là cái điểm khởi đầu để mình bỏ được cái ma túy, phải có sự đồng cảm ở đó. Mình cũng là người đã từng trải qua rồi nên mình biết được cái cảm giác được trong cái thời gian mà đang cố để vượt qua một cái chuyện gì đó mà có một ai đó bên cạnh quan tâm rồi động viên nói chuyện, cái đó nó còn quan trọng hơn là sử dụng thuốc, nó được giúp thêm cái sức mạnh tinh thần nên người ta sẽ có cái nghị lực nhiều hơn để người ta vượt qua được những cái khó khăn riêng của họ. Chỉ cần họ cần mình thì tất cả những người đó mình sẽ xem là người thân của người nhà của mình hết, mình chỉ có thể gần gũi giống như người nhà thì người ta mới có thể hiểu được cái tình cảm của mình, cái mong muốn của mình muốn giúp đỡ họ như thế nào. Mình lại quay sang bên người thân, bên bố mẹ, mình cũng nói về cái tình hình, về cái tác hại của ma túy và thế này thế kia, với cả tình hình truy quét thế này thế kia của bên công an rồi. Thì từ đó thì bố mẹ, bây giờ là có bố mẹ với vợ con là cùng hỗ trợ mình để động viên khách hàng này, động viên bạn ý đi uống methadone. Và hiện tại bây giờ thì ôi đâu vào đấy rồi, là một người bình thường, bây giờ đang đang là chủ của trại nuôi cá lồng rồi. Cái mà lớn nhất mà mình và nhóm Sapa được đó là nhìn thấy những người mà mình hỗ trợ họ từ bỏ được ma túy, họ làm lại được con người của họ, trở thành một con người mới, nói không với ma túy. Cái đó là cái lời cảm ơn lớn nhất đối với những tiếp cận viên đang ngày đêm phải đi hỗ trợ ở khu vực huyện Quế Phong này. Không có chuyện cảm ơn bằng vật chất ở đây. Mặc dù đồng lương rất ít, nhưng mà không bao giờ có mưu cầu về vật chất ở đó. Từ cái thời điểm đó thì làm công việc cộng đồng, nhiều người biết đến mình hơn. Ngày trước cũng rất rất nhiều người biết đến mình, nhưng mà biết đến là một người nghiện. Còn bây giờ thì người ta biết đến mình là một người đang làm công tác xã hội, là một người đang ngày đêm giúp những người nghiện ma túy với cả những người nhiễm HIV. Người ta hay 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 trêu mình một cái câu đó là ô cán bộ nhất lại đến rồi, ý đôi lúc những câu nói đó kiểu nó cảm thấy thân thiện đấy. Cái cảm giác mà chuyển người nhá, hỗ trợ được một người khách hàng, một người nghiện ma túy để họ uống methadone, để họ có cơ hội làm lại cuộc đời ấy. Cái cảm giác nó khó tả lắm. Đã có lần mình rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng đã là một người có ích, nhất là cái cảnh mà bây giờ mình nhìn thấy họ kiểu sống có ý nghĩa rồi, họ biết sống ý nghĩa hơn, quan tâm gia đình vợ con, họ biết làm ăn, họ biết kiếm ra đồng tiền, chứ không phải như ngày xưa nữa. Cảm xúc đó khó tả lắm. Khoảng 1 tháng thì giúp trung bình khoảng cỡ 5-6 người gì đấy. Để nói từ hành trình này thì quả thật là nó gọi là gian truân và vất vả thực sự luôn đấy. Với một người mà nghiện từ năm 14-15 tuổi, cái quá khứ của bản thân mình nhá, mình sẽ vẫn giữ mãi, mặc dù nó có xấu xa, nó có tội tệ đến đâu mình vẫn giữ lại. Mình giữ lại để mình ngẫm lại cái khoảng thời gian, cái quá khứ mình đã phải trải qua những cái nỗi đau nào, mình đã tội tệ đến mức độ nào để mình lấy cái động lực đó để mình sẽ không bao giờ quay lại cái con đường cũ đó nữa, để mình phấn đấu tiếp về tương lai, về những cái thứ tốt đẹp hơn, vậy thôi.